ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền và Nhã Quyên xin kính mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Vâng, và số điện thoại một lần nữa đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu như quý vị có những chia sẻ gì về câu chuyện của anh Khương Nguyễn, xin mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, và xin được trở lại với cô Betty, thưa cô.
Vâng, Betty trở lại cùng với Nhã Quyên và Thanh Huyền ngày hôm nay. Và Betty mong rằng quý vị nhín chút thì giờ để đóng góp ý kiến cùng với lời tâm sự của anh Khương Nguyễn ngày hôm nay.
Dạ vâng, và bây giờ Thanh Huyền và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ngày hôm nay ạ. Hello.
Hello, phải em ạ?
Dạ vâng, đúng rồi. Vậy xin chi biết quý nhân ạ.
Chào anh Thuyền, chào chị Khương Nguyễn, chào tất cả. Em nghe đài rất là lâu rồi nhưng mà chưa giờ gọi lần đầu tiên rồi. Rung quá. Tại vì cái hoàn cảnh này nó xúc động quá, nghe xúc động quá mà nó giống như em vậy.
Dạ vâng.
Em có bốn cái để nói, bốn cái để khuyên anh đó, nói em đó. Nhất là em cũng thông cảm với hoàn cảnh của anh là đứa con rất hiểu, rất đau lắm. Thậm chí em á, bị rồi á, nó đau không đỡ trái tim, nó nhói mà ôm tay luôn á chị ạ. Ôm trái tim luôn á. Dạ.
Đúng
thứ
rồi.
Nhất, thứ hai á, dạ thứ hai á, anh còn có anh, có anh chị, có anh em không qua đây hết, không bạn bè, không ai hết. Ừ. Này, anh đi ra đường ngủ quầy qua mạc luôn anh chị, gặp cảnh sát là phải chốt luôn, không ngủ được luôn đó. Thứ nhất, ảnh còn người quen rất là mừng đó, đó. Còn cái thứ ba nữa, đi ra tòa ảnh nói anh không có gì hết trơn á, ra tòa rất là dễ dàng, chuyện cái gì rất là dễ, không có gì khó hết, biết tiếng Anh thì điền trả lời, còn không biết thì mới sư đó. Còn cái cuối cùng anh khuyên là ảnh đừng có nên cái gì, cứ như anh nãy nói đó, nhờ cha xứ, nhờ ai đó, thậm chí quỳ vợ con cũng quỳ để xin lỗi, để về vợ con. Khi mà xa vợ con đau lắm, em hiểu mà đau lắm, buồn lắm. Và cuối cùng cái gì, thời gian trôi qua em khuyên ảnh là
nhưng mà bên kia họ họ cứ đòi đi dị làm sao, người vợ biết bên vợ cứ đòi đi dị thì sao?
Dạ thì anh nói đó, cứ mình cứ làm nên cứ xin lỗi đi, nhờ cha xứ, nhờ ai đó, bất cứ mọi giá.
Nhưng mà bây giờ họ không cho đến gần nữa.
Mình thử, chưa thử mà
họ, họ không có nhận phone nữa thì giờ làm sao được, họ không nhận phone, họ nghe tiếng là họ cúp ngay.
Dạ thì anh nói nhà cha xứ, tại cha xứ rất là có cái power nó mạnh lắm, có thể khuyên nói à, dạ thì cái đó nếu không được nữa thì bắt buộc phải đi tới cái đường cùng thôi. Nhưng mà em khuyên là đừng nên dạ đừng nên, thậm chí gặp được thì cũng vì cũng xin lỗi vợ con sẵn sàng hết, chứ mà đau lắm chị ạ, đừng nên. Dạ em hiểu mà
bây giờ ly dị ra là rắc rối lắm cơ. Tiền bạc
lắm.
Chia đôi chia ba ra rồi đâu, cái đau
cái đó không quan trọng
là cái tình cảm nữa,
cái đó không quan trọng, tiền bạc không quan trọng chị. Mẹ em đi á,
đúng
em
rồi
đi, khi mẹ em đi á trong người không có đồng luôn mà chị, anh nãy nói gương mặt anh ngủ ngày cũng điên gương mặt luôn mà chị, không bộ đồ luôn á, rồi cuối cùng cũng qua thôi, thời gian cũng qua không có gì hết trơn. Nhưng mà anh khuyên đừng có đi gì đó
thì cả hai bên với đồng lòng đừng đi gì thì tốt hơn.
Dạ dạ, mình giờ mình cứ làm hết khả năng đi, mình cứ nhờ cha xứ hay nhờ ai đó bất cứ mọi giá. Dạ cứ làm đi, làm thử, làm không được mình. Đó,
cả hai bên bố mẹ đều khuyên hết.
Dạ dạ. Thì giờ cuối cùng chắc nghĩ chị có đạo đó, thì nhờ cha xứ đi, chắc cha xứ có power mạnh để nói chuyện á.
Dạ.
Em cảm ơn đài, anh kia cảm ơn chị thiên đài các anh em.
Dạ,
chúc anh chị một ngày tốt đẹp ha.
Cảm ơn anh đài.
Dạ cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quyên, Thanh Huyền xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, dạ xin cho biết. Dạ, dạ chào anh.
Tôi là chú Ba ở Phù Quốc.
Dạ xin mời chú Ba.
Dạ Betty chào chú Ba. Dạ xin mời chú ạ.
Chào Betty, tôi có cái ý kiến tôi góp như thế này. Còn vấn đề mà cái gì đó thì hai gia đình nó thương lượng lẫn nhau, về chú này chú thấy năn nỉ vợ hay là bên mẹ vợ khuyên bảo thì nó hòa thuận lại thì được. Nhưng mà vấn đề mướn luật sư, chú nói chú mướn luật sư tôi thấy không có lợi gì đâu, nó tốn tiền dữ lắm, tốn 2-3 ngàn đồng mướn luật sư mà đâu có giải quyết được cái gì đâu. Kinh nghiệm bản thân tôi nè, nếu mà bà vợ hay bà ông chồng muốn ly dị cái là mướn luật sư đưa tiền, tốn hộ tôi tốn 500 rồi đem đưa ra ngoài, rồi luật sư nó điền đơn nó làm cho mình rồi gửi giấy ly dị gì chứ không cần mình gì hết á, thành nó tốn tiền dữ lắm. Đây có một người muốn ly dị thì cái người kia phải chịu, không có làm sao mà già hòa hợp hòa giải được hết. Có vấn đề nó ra tòa đó mà ông này ông chú này chú cần để chia tài sản rồi nuôi dưỡng con, cấp dưỡng bao nhiêu, rồi một tuần lễ thăm con mới nhiều, ai có quyền giữ con nuôi con thì mấy đó cần ra thôi, còn nếu không có thôi thì ra mướn tốn tiền dữ lắm. Ý kiến tôi vậy thôi, không có gì đâu. Xin cảm ơn cô Bích Tư.
Dạ, cảm ơn chú Ba đã cho ý kiến ạ. Tức là chú nói đừng có nên mướn luật sư. Nhưng mà bên kia họ đã khởi tố rồi thì làm sao được, bên vợ đó.
Thì cảm ơn chú.
Dạ.
Dạ vâng, Thanh Huyền, Nhã Quyên xin được mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Dạ, Nhã Quyên, Thanh Huyền xin chào. Xin mời vị thính giả có thể lên tiếng được không ạ?
Hello.
Dạ.
Dạ vâng, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là dì Tư này.
Dạ, dạ xin mời dì Tư.
Xin chào dì Tư. Dạ, Bích Tư chào dì Tư. Dì Tư nghe chưa, nghe chương trình ngày hôm nay. Bây giờ xin mời dì Tư dạ. đóng góp ý kiến đi. Dạ.
Dạ, dì Tư thấy cái trường hợp này giống hệt như thằng con trai kế Úc mình á.
Trời ơi, dạ.
Trước khi, dạ, giống hệt giờ không có khác chút nào hết. Trước khi mà họ đã thưa mình lên tòa rồi cấm mình, không cho mình nói chuyện con mình đâu có đánh con mà nói chuyện con mình, kêu lính bắt, kêu lính thế này thế kia. Cô ta đã có ý định lâu rồi, biết không? Mượn mới có một chút xíu rồi cô làm vậy đó. Như thằng con trai tôi, con dâu tôi, nó không có, nó đi cái nó lên máy bay nó đi luôn, nó ôm hết tiền đi. Cô Bích Tý ơi, quý vị nha, trên đài gì Tư không có khi nào nói chuyện gia đình đâu. Mà cái chú ơi, đừng có buồn. Khi cái việc mà tới nó sẽ tới vậy thôi. Bây giờ mình hết tiền, con trai tôi cũng không còn một cách nào nữa. Bây giờ hai người vô chung một để cái băng rồi. Thằng thì nói không phải khoe khoang, nó buôn bán cái gì hay giấu đi. Còn con đó không có buôn bán gì hết. Cái hai cái tay để vô rồi giúp chồng thôi. Mà nó đi, nó lấy hết trơn tiền luôn á. Với tiền. Cái thằng nhỏ như là ngã ngửa luôn.
Bên không này cũng vậy à, bà Thương không bị lấy hết tiền. Bây giờ làm sao?
Bây giờ làm sao? Phải khổ thôi mà chị em nó giúp đỡ nhau. Con như này, con em nó giúp anh nó bây giờ cũng đứng lên được rồi. Mà con kia đi luôn đó, không có về Mỹ mà nó chơi dân Mỹ. Con tôi cũng chơi dân Mỹ rồi nữa mà nó không về Mỹ. Nó đi sống ở nước ngoài là không biết sống nước như là Lào ha, Thái hay là Việt Nam, mình không biết cái chuyện đó, mình không có đi theo. Tôi bảo con tôi nói nó không phải, tôi bỏ đi chú ơi. Bây giờ con mình cũng là con của mình mà, mình đâu có tội gì, mình đâu có đánh con mình mà sợ. Mình chỉ la nhau, gây cãi nhau là chuyện thường thôi. Đàn ông khi nào giận là la lên, đàn bà khi nào giận thì cũng đồ đi vậy thôi, không có gì hết á. Nếu mà hạ mướn luật sư ra tiền dữ lắm, ở đây nó nuôi, xin lỗi bác sĩ đừng có buồn nha, nuôi bác sĩ luật sư thiệt, nói ra từ luật sư không à, gõ cửa chứ gõ đầu, nói luật sư nghe buồn cười gì Tư cho thằng Hà nói sự thật. Còn bác sĩ cũng vậy, đi đâu hỏi bác sĩ gia đình mình tên gì, không có về lấy bác sĩ gia đình mà không có luật sư thì phải đi kiếm luật sư, chứ không nói chuyện với mình không có luật sư. Ở đây chỉ hai cái nghề này là ăn tiền nhất. Dạ. Thì chú đừng có buồn. Chú thương đó, nghe chị Tư đang nói nè. Đừng có buồn, giống hệt thằng con của mình không khác chút nào. Trời ơi, chú đau khổ hết sức Bích Tý.
Dạ, thì hai bên bố mẹ đau khổ hết chứ. Dạ.
Dạ, 3 năm rồi. Nó không về đây nữa.
Có con cái không ơi, chị Tư ơi?
Ở đâu là không được, cái con đó đó.
Chị Tư ơi, nhưng mà con chị Tư có baby nào không?
Không. Con,
chưa con.
Chưa có baby. Cô kia cổ cắt tử cung rồi, thành ra con tôi không biết, con tôi lầm. Con tôi lấy trường nói là chỉ lầm đi, tử hơi cổ cô cũng không phải mình chê con dâu mình là cổ bị hư sao mà cắt tử cung thành không có con.
Cũng như vậy đó, nhiều khi là cũng là cái số thôi. Dạ.
Dạ cái số. Là bây giờ con tôi 3 năm rồi, dựng nó thành người rồi. Bích Tư, nó buồn qua một thời gian. Nó bây giờ nó ở chị em nó giúp đỡ nhau, giờ nó ok lắm rồi đó. Mà con kia không về nữa, mà không có một cái thơ từ nữa, mà không gì, nó lấy tiền đi hết Bích Tư.
Dạ, đó, thôi tiền bạc làm lại được mà.
Làm
lại được cuộc đời là chú còn trẻ mà. Con tôi làm lại cuộc đời đó, bây giờ cũng có một cô nào cũng thương con tôi đó, mà tôi bảo nó suy nghĩ kỹ đi, đừng có chút nữa rồi thế này thế kia.
Dạ
chứ mà con anh em nghe rõ là chị Tư nói thật thà đó, tiền ai nó giữ ngon hơn nha. Tôi nói thật, con tôi hết trắng 3 tay luôn á.
Dạ, rồi dạ. Cảm ơn chị Tư. Dạ.
Dạ.
Dạ cảm ơn.
Dạ, dạ vâng. Làm lại cuộc dạ, đời chị... không phải là chị Tư là con khéo đâu, thấy thằng con trai tôi giống như chú là đau khổ lắm.
Dạ.
Không còn một cắt nữa. Nó lấy đi hết mà dắt đi hết trơn luôn mà.
Dạ cảm ơn chị Tư.
Dạ vâng, cảm ơn dạ, dạ, những cái chia sẻ của chị Tư dạ, rất là nhiều ạ.
À. Dạ. Dạ.
Dạ.
Nhã Quyên và Thanh Huyền kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, chào Thanh Huyền, chào Nhã Viên, chào dạ, chị Bích Ti.
Dạ xin chị biết quý danh ạ.
Dạ Bích Ti xin chào ạ. À.
Dạ chắc giấu tên quá.
Dạ vâng. Dạ vâng, dạ, thì mời anh chia sẻ.
À, cái anh đó phải tập sống là tại vì anh cho quá nhiều, anh expect nó sẽ được đáp lại nhiều, cái đó là một cái sai. Rồi cái thứ hai nữa, anh phải chấp nhận cái sự việc nó sẽ xảy ra. Cái này không phải là mới đâu, cái này nó đã xảy ra lâu rồi, mà tới một thời đại là cái cơ hội đến họ sẽ dùng luôn, thì cho nên ảnh phải nhìn thấy đó. Anh phải nhìn được cái sự việc đó đã xảy ra lâu rồi mà ảnh cứ nghĩ nó sẽ không có cái chuyện gì xảy ra. Và thứ ba nữa đó là dù cái này có đắp lại đi nữa, nó không phải là một cái đẹp, nó sẽ một cái ám ảnh trong cuộc đời cứ xảy ra hoài, nó không có còn giữ được cái hạnh phúc. Tại vì hay cái tình cảm, cái tình thương, cái tình yêu, cái giá trị nó không có lớn lúc mà hai người được cái cơ hội ở gần nhau. Cho nên nó khó lắm, nó không có lớn được. Thành ra dù có hàng gắn lợi đi nữa, nó cũng sống trong cái đau khổ lắm. Nó rất là đau khổ, cho nên ảnh phải bắt đầu học cái chấp nhận. Cái chấp nhận và cái nhìn lại và thay đổi cái cuộc sống. Tại vì mình cũng là cái người như vậy, nhưng mà mình được cái mình tâm sự với con á. Con mình cũng được 14, 15 tuổi, nó nói ba ơi, không phải là ly dị là một cái xấu đâu. Ly dị là một cái giải quyết hay để cho ba không còn đau buồn nữa và cho ba cảm thấy nhẹ nhõm. Cho nên mình là cái người nằm trong cái cuộc đó, thì do mình hiểu được. Do bây giờ nói ảnh được thì ảnh phải thay đổi cái suy nghĩ, cái sống. Dạ, và phải thương cho bản thân mình nhiều hơn và phải chấp nhận. Có thể ảnh và đó thì chưa bao giờ chấp nhận những cái gì mà mình nghĩ nó... Mình lúc nào mình cũng làm good nhưng mà mình nghĩ nó sẽ không xảy ra. Nhưng mà đó thì cuộc sống mình không có biết được. Tại vì đôi khi mình nghĩ như vậy, cái giá trị nó quý nhưng mà người ta không quý. Dạ, rồi thôi mình xin cảm ơn, bye bye.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều, dạ.
Dạ vâng, Thanh Huyền, Nhã Quyên xin được mời một vị tiếp theo ạ, hello.
Dạ, Nhã Quyên, Thanh Huyền xin chào. À, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, số điện thoại của đài 214-341-5943, 214-341-5943. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho anh Khương Nguyễn ngày hôm nay. Nhã Quyên, Thanh Huyền kính mời vị thính giả trên đường dây, hello. Xin mời vị thính giả có thể lên tiếng được không ạ? Hello.
Chắc là đường dây điện thoại bị rớt rồi thưa chị.
Dạ xin quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Nhã Quyên và Thanh Huyền xin được lặp lại số điện thoại của đài
214-341-5943 thưa quý vị.
214-341-5943, 214-341-5943. Thanh Huyền và Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ xin mời.
Ồ, có phải anh không vậy?
Dạ vâng, phải. Đúng rồi ạ.
Ồ.
Dạ vâng, xin chào quý danh.
Cảm ơn em.
Hay là anh gọi giống tên.
Nói chung á, anh hồi nãy giờ, thú thật em á, anh cũng đang cắt cỏ. Cắt cỏ mệt quá, vô red time cái tự nhiên. Ồ. Nghe cái chương trình này nó hay quá ta. Nhưng mà hồi nãy thì ban đầu thì anh nghe cô Betty nói là cái mẫu chuyện của cái anh này á thì cũng hơi buồn cái là em biết sao không? Tại vì anh quá nóng tính phải không? Cho nên anh nóng tính mà anh làm những cái chuyện đó, đâm ra cô nàng này có giận. Nhưng mà cũng có thể đôi lúc vì cái lý do này á là có thể là một cái bước để cho cô ta đi. Tại vì á từ xưa giờ tất nhiên là người ta không có một cái dịp gì để mà ồ hơi khó nói ha. Nhưng mà ảnh á thì ảnh năm nay ảnh 53 tuổi phải không em?
53 tuổi đúng rồi đó anh.
À hả? Ảnh 53 dạ. Mà chỉ 30 mấy đứa trò.
38 ạ, vợ 38. 38 tuổi, lấy nhau 8 năm đó. Rồi.
Rồi, nó rất là một cái cơ hội, một cái đường dài cho cái bên cái giới phụ nữ mà phía bên Mỹ này. Mà đối với ảnh, ảnh 53 tuổi ảnh còn gì? Nếu đúng, tại vì ảnh không còn gì cho nên ảnh mới, nếu mà có một đứa con gái nhiều rất thương như tôi cũng thương. Ồ, men có một đứa con không thương sẽ là chuyện lạ. Nhưng mà đừng có vì một cái lý do nào đó mà tại sao mà chị ta là coi như vô tình. Ồ, chị nói mà đúng là em xin lỗi anh chị trên này chứ. Nếu mà theo cái cánh đàn ông của mình đó thì cũng hơi buồn. Không biết nói sao, bây giờ không biết nói sao. Nhưng mà nó người ta đã có ý đồ đó vậy thì cũng hơi khó xử thôi. Hơi khó xử. Tại vì đằng nào đàn ảnh là cụ 53 thì cũng hơi lớn. Hơi lớn, nhưng mà hơi lớn thì có không đến nỗi gì lớn. Nếu mình có cái công việc làm ổn định, có thể ai đó mà người ta nhìn vô mình thấy cái cuộc sống mình như vậy đó, một đường chính chính, yêu vợ yêu con gì đó, mà tất nhiên người ta phủ phàng chuyện đó, tất nhiên cũng có nhiều người phụ nữ cũng nhìn thấy rồi cũng thương thôi, nhưng mà không hiểu sao, nhưng mà ở đây Thành nhấn mạnh là người đàn bà có cái ý đồ, hay là phía bây giờ có một cái ý đồ gì đó đột phát, có một cái lý do lớn hay là lý do bự, đại khái lý do bự đi. Rồi xong á, lấy cái đà này chơi đó luôn. Rồi có thể là mình thắng. Tại vì đó lý do bự thôi, còn người ta đã chủ mưu là người ta mướn luật sư, mà người ta bưng anh này ra tòa, có nghĩa là anh này đã bị động rồi, người ta chủ động rồi, còn thương tiếc làm gì nữa. Nếu giả sử mà hàn gắn lại thì đâu được cái gì đâu.
Dạ vâng.
Sao?
Dạ vâng, cảm ơn anh Thanh. Nhưng mà anh Thanh biết là Khương Nguyễn đang làm technician thì lương 17 đồng rưỡi một giờ, trong khi vợ là chủ một cái tiệm nail khá lớn. Như vậy là cái income của bên vợ cũng nhiều lắm, mà cô vợ thì là theo Khương Nguyễn trong cái thư nói đó, là vợ lúc đầu thì cũng nói là lỗi tại vợ đó, nói với người con, nó ôm con thì nói lỗi tại vợ, là không có đi về, mà đi khuya mà không có, gọi cho bố biết. Đó là biết tin nghĩ là cô vợ cũng là người biết điều chứ không phải là không biết điều đâu, nhưng mà có lẽ vì một cái phút nóng giận đó, bởi vì tự nhiên mình đang có cái phone thì bị ông chồng khóa, rồi có cái xe Lexus để đi làm ông chồng khóa hết đó, thì dĩ nhiên là người đàn bà nhiều khi người ta không kềm chế được cái sự nóng giận mà người ta đã làm cái chuyện đó, rồi lại thêm có những sự hỗ trợ của bên gia đình bên mình nữa. Những người là người quen thợ thân bên mình nữa, thành ra là nhiều khi họ họ không biết lời để mà họ, thay vì họ nghĩa là họ khuyên nhủ để hai vợ chồng nghĩa là trở lại với nhau, hàn gắn với nhau, thì họ lại nghĩa là đổ dầu thêm lửa vào. Thành ra là cái người thân rất là quan trọng, nếu mà họ thương mình, họ thương gia đình mình đó, thì họ sẽ khuyên những cái lời nói tốt đẹp để cho vợ chồng nghĩa là trở lại với nhau. Đây thì bây giờ Bích Ti xin nói một cái câu chuyện một ngắn thôi, nhưng mà chính Bích Ti á, là cái cách đây chừng 2 năm, Bích Ti mời một bữa tiệc trong gia đình, thì có mời một số bạn bè đến tại tư gia Bích Ti, thì đi sau khi mọi người đi về rồi thì có một cái cặp vợ chồng đó, họ đi ra ngoài xe, thì trong vòng có 5 phút thì Bích Ti đang thu dọn ông ra trong nhà, thì cô vợ cố đập cửa mầm ngoài cửa, cô bảo là chị Bích Ti ơi, cứu em. Thế là Bích Ti hết hồn, Bích Ti chạy vội ra thì mở cửa, cô xông vào thì ông chồng đang nắm đầu cái bà vợ này, ông kéo, ông đánh. Thế Bích Ti can, Bích Ti bảo không được làm như vậy. Thế là cô vợ chạy vào trong nhà Bích Ti, thì Bích Ti với thằng con Bích Ti nó nói mẹ để con gọi 911. Bích Ti lúc đó nghĩ lại ngay, Bích Ti bảo nếu mà gọi bây giờ thì gia đình người ta tan vỡ hết, không được. Đó là cái chuyện đó, không nên để một gia đình tan vỡ vì cái chuyện như vậy. Mình chỉ biết cái chuyện lỗi tại ai hết, nhưng mà ngay lúc đó mình không để cho con mình nó gọi. Thành ra con Bích Ti nó gọi, nó đòi gọi đó, nhưng mà nhờ cái cú phone Bích Ti cản cháu, bởi vì con trai bên này nó nhìn thấy như vậy, con nít mà nó nhìn thấy một người đàn ông đánh một người đàn bà, nó không biết chuyện gì hết, nó sẽ gọi 911. Thì Bích Ti cản ngay, Bích Ti bảo không được làm như vậy đó. Thế là gia đình Betty súng vào khuya can ra thì sau đó họ vợ chồng họ êm rồi thì họ đi về. Và đến ngày hôm nay thì Betty thấy gia đình đó họ trở lại vui vẻ với nhau, thì họ trở lại hạnh phúc với nhau. Đó là cái điều mà Betty chứng kiến tận mắt. Bởi vì nếu mà ngày hôm đó mà Betty không có can á, thì thật sự ra gia đình đó sẽ tan vỡ lâu rồi, 2 năm trước lận. Và đây là một cái gia đình rất là nổi tiếng, có tiếng tăm tại cái quận Cam này. Và cái nhờ cái cú phone của Betty cản không cho đứa con Betty nó gọi cảnh sát, thì là gia đình đó bây giờ rất là, phải nói hai vợ chồng cũng rất, tương đối rất là hạnh phúc. Thì đó là Betty, đây là một cái bài học kinh nghiệm mà Betty phải nói ra đây để cho các quý vị biết rằng nếu mà chúng ta là một người bạn bè thân hoặc là những cái người relative, những cái người thân thuộc của mình mà mình biết thương cái một cái gia đình nào đó, không phải con cháu gia đình mình, anh chị em gì, nhưng mà bất cứ một người bạn bè nào đó, và mình nghĩ lại nếu mà mình làm một cái chuyện đó mà mình phải để đức lại cho con cháu mình nữa, mà hơn nữa là nếu không để đức thì mình cũng phải để mình có một cái đạo tâm nào đó để mình cản ngăn những cái chuyện mà người ta, nếu mình làm ra thì gia đình người ta sẽ đổ vỡ rồi họ đi đến đâu đây. Đó là cái bài học mà Betty đã học được trong cái chuyện đó, và bây giờ Betty nêu cái chuyện đó ra để mà các quý vị có thể là học lấy cái kinh nghiệm trong cuộc đời của mình. Sau này có những chuyện thì xin quý vị vui lòng mà can thiệp vào những cái chuyện như vậy để mà cứu một cái gia đình, ít nhất một cái gia đình mà sau đó là có con cái người ta nữa. Dạ vâng, và bây giờ Betty cảm ơn anh Thanh đã gọi lại và đã có ý kiến như vậy.
Dạ, cảm ơn anh Thanh đã gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại của đài 214-341-5943, 214-341-5943. Còn vài phút cuối của chương trình, nếu quý vị có những góp ý cho anh Khương, kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho anh Khương ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay cái lá thư này thì cũng rất nhiều quý thính giả nam gọi vào để góp ý cho anh Khương cái lá thư. Nhưng mà Nhã Quyên thấy thì nói là một số vị thính giả thì nói là anh Khương nên ly dị, phải không Thanh Huyền? Cũng không nên năn nỉ. Và Nhã Quyên, Thanh Huyền kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Dạ xin chào, dạ xin chào quý khán giả.
Hello. Quảng Phương chào chị Bích Ti,
Dạ bây giờ Bích Ti cũng đang chờ chị Quảng Xuân được các gì các chú gọi vào đây nữa đây này. Xin mời chị Quảng Xuân ạ.
Quảng Phương thấy này nhiều thề quá, mà nghe sau cái cứng người cũng không biết có ý kiến gì nữa. Thật sự thì câu chuyện có lẽ không đúng, là một số quý vị khán giả có góp ý đó, thì không phải là cái chuyện chỉ dừng ở cái mức độ đó đâu. Anh chàng này, xin lỗi anh Khương Nguyễn, có lẽ anh thuộc loại nóng tính đó. Đàn ông nóng tính mà thể hiện những cái chuyện, cho dù những cái hành động anh làm, anh giận, anh cũng có lý do vậy. Nhưng mà anh đó là những cái chuyện nhỏ nhặt lắm. Nó nhỏ nhặt đến mức độ nó có thể nó biến thành một cái rất là lớn, và anh thấy hậu quả. Nhưng mà trước đó chắc cũng có lẽ đã xảy ra nhiều việc rồi. Mình cũng không xin lỗi, là vì mình nghe một phía thì cũng có thể bà vợ cũng có cái nỗi niềm riêng của bà. Cũng có thể là người ta là bộ dơ tiếng dữ cho rồi bộ đi. Nhưng mà tại vì mình lại tạo một cái cơ hội vậy để cho... Thật sự anh không làm gì, anh không đánh ai hết. Mà người ta kêu 911 thì đúng là cũng dã man quá. Tâm quá, mà hồi nãy chị Bích Tiên nói là Quảng Phương tâm đắc á, là gia đình vợ là chính là cái tác nhân chăn dầu vô lửa đó. Thường thường thì gia đình nói là thôi con, chuyện đâu còn có đó, thôi mày bớt nóng đi này nọ ha. Nhưng mà có lẽ cũng muốn cho cô này dứt khỏi anh chàng này rồi, muốn ôm trọn gói về bên này, không để cho cô này, cô cũng còn trẻ, hai người chênh lệch 15 tuổi, thật sự thì mình có thể mình nói tình yêu hôn không bị tuổi tác lớn, bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nhất là đàn ông lại lớn, cái tuổi đó cũng lý tưởng. Nhưng mà cho dù là một cái số tuổi nó không có quá nhiều nhưng cũng không có nhỏ, nó đến 15 tuổi thì cực, nhiều khi nó có những cái... người ta nó chênh lệch như vậy đôi khi cái quan điểm và cái quan hệ sống á, nó ví dụ cô này cũng còn đỏng đảnh, hay là còn thí dụ thì anh chàng này lại hai người có những cái không có hợp thì không có dung hòa nhau được, mà đã không thương không yêu nữa thì cô này dứt áo ra đi chắc chắn rồi đó. Tại vì nào là mướn luật sư, nào là đủ thứ trò như vậy thì Quảng Xuân không có dám kêu khuyên là anh sẽ như vậy đi. Bây giờ như chỉ có một cách là anh ra tòa thì làm sao chứng minh được là nếu mà chẳng may cái chuyện nó xấu. Tại vì cái nước Mỹ này ai cũng biết rằng là cái chuyện ly dị rất là dễ. Một đơn phương là có thể ly dị được. ở bên các nước hoặc một số nước ở Việt Nam, xứ mình á phải là hòa giải lần nhất, hòa giải lần hai, lần ba, rồi cái người đã đúng thật sự có lỗi chứng minh được thì lúc đó là giữ trời lắm thì người ta mới cho đi vậy. Còn ở đây thì cũng có, cũng thích một bên đơn phương là cứ nhất là phụ nữ là được ưu tiên lắm. Rồi thôi bây giờ á thì Quảng Phương chỉ nói là anh sẽ làm hết cái khả năng của anh để cố gắng làm sao, nếu thật sự anh thương đứa nhỏ, anh không có muốn mất thì chỉ còn cách là anh phải hạ mình xuống để mà anh nói, anh xin nói chuyện với bên gia đình vợ, với vợ. Không được nữa, tại vì dù sao đừng nói là người đàn ông như vậy hèn lắm thế là bỏ đi này, thì tại vì anh quá thương con anh mà, anh mới có lá thư này nhờ thính giả chú bộ xin ý kiến, thì chưa chắc ý kiến thính giả có thể giúp được gì cho anh, thì bây giờ anh cứ làm theo cái trái tim của anh đi, anh hãy làm hết cái cách của anh đi, tình cảm của anh đi. Anh năn nỉ không được nữa, anh xin lỗi là cái nóng nảy của anh đã làm, tại vì quá thương không biết trước đó anh đã có xử sự những cái gì tệ với chị hay không, mình không biết. Nhưng mà chỉ có cái chuyện đó không thì Quảng Phương không có tin rằng là chị có thể cạn tình như vậy. Còn bây giờ á, Quảng Phương không có khuyến khích mướn luật sư. Vì từ nãy nói rất là đồng cảm. Mướn luật sư là thấy đá thấy vàng liền à. Mình xin lỗi các luật sư là đang nghe đài nha. Tại vì thật sự á, ra tòa thì mình chỉ nói là mình chứng minh được là mình có làm cái gì mà xâm phạm đến. Những cái hành động đó thì cũng chẳng có cái gì. Mình chỉ nói là bây giờ mình muốn... thật sự thì chưa bao giờ ra tòa về quyền dân sự để giải quyết chuyện này, là Quảng Phương không có kinh nghiệm. Thì thôi cái này chắc phải nhờ chị Bích Ti ha.
Bích Ti cũng không có kinh nghiệm
cái
nhưng
này
mà...
là phải hỏi với anh Hợp rồi. Yeah. Rồi vậy thôi thì Quảng Phương nói là anh chỉ còn nước phải xuống nước năn nỉ, còn không được nữa thì là thôi thì bậu gia tiếng dữ thì cho bậu đi luôn rồi đi, tại vì có gắn lại với nhau thì nó có cái vết rạn rồi, mai mốt nó bể dễ lắm, nó tách nó nứt ra nữa. Yeah. Thì chúc anh Phương gặp những cái lucky may mắn trong cuộc sống. Và
nhưng mà nếu mà là cái ly dị ấy, chị Quảng Sơn ơi, Bích Ti nói nha, như thế này này, nếu mà ly dị thì Bích Ti cũng thấy buồn lắm, là bởi vì cho cái gia đình nhà này, bởi vì một người đàn bà 38 tuổi mà có một đứa con rồi ấy, những cái người nào thật sự ra là nếu mà yêu thương cố sau này cố ly dị rồi đó thì cũng là có thể là vì tiền nhiều mà thôi, chứ còn cái vấn đề mà 38 tuổi rồi ấy, đàn bà cũng là hết tuổi xuân rồi.
Không có
dạ,
sao, chị Bích Ti, cổ đâu có nghĩ tới chuyện đó mà mình nghĩ làm chi. Ồ, cổ không có khe cái chuyện đó, cổ có thế, có thể gia đình cổ suối bẫy vào, nói này nói nọ, cổ là chủ tiệm nail, cổ có những trời năm mấy vẫn còn có thể, năm mấy vẫn còn hot mà.
Dạ, hot thì hot, nhưng mà cái đó đâu phải là yêu thương thật sự trong khi một người chồng mình rõ ràng đây này, thấy không? Người chồng mình yêu thương mình mà đến năm nỉ như vậy mà bị mấy ngày nay, phải nói là từ cả tháng nay Khương Nguyễn đã rất là đau khổ mà khóc lóc như vậy. Đó thì ít nhất ra mình phải có một cái sự mùi tâm nào đó. Đó thì thật sự ra đàn bà mà cứng rắn quá thì cũng giống như người đàn ông rồi. Thế mà đàn bà, nhất là đàn bà Á Đông mình nữa, hay có cái sự mùi lòng và sự thương cảm nữa. Nghĩ đi rồi nghĩ lại rồi phải thương cho chồng, rồi thương cho con, thương cho đứa con. Nó có thể thương đứa con nhiều hơn thì mình sẽ làm lành lại với chồng. Thấy chồng xuống
trời
nước như vậy rồi thì nên làm lành lại.
Quảng Xuân xin xuống đường lai để cho chị Bích Ti cái lúc chết nghe tới giờ rồi đó.
Dạ cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã gọi chào tham gia chương trình. Cho Nhỏ Quyên nói vài câu trong cái câu chuyện này là nãy giờ thì... hình như là anh Khương, cái mục đích của anh đưa cái lá thư này lên đó là anh muốn tại vì anh không có muốn ly dị với người vợ của mình, và anh cũng lớn hơn vợ của mình tới 15 tuổi lận. Thì thường Nhã Quyên thấy là thường những người mà lớn hơn vợ lâu như vậy, nhiều tuổi như vậy á, thì họ cũng thương vợ lắm. Nhưng có điều anh cũng chắc cũng thuộc loại người nóng tánh. Nhưng mà Nhã Quyên thấy có một cái mà thường xảy ra nhất là cái điều này cũng nên nói là cái người thứ ba trong gia đình á, mà khi mà ý kiến vô chuyện vợ chồng, nhất là anh chị em cha mẹ ý kiến vô chuyện vợ chồng á, là dễ làm cho người ta, cái tác động làm cho người ta ly dị rất là cao. Thường á, vợ chồng Nhã Quyên thấy là nhiều khi họ gây lộn, nói xin lỗi, họ đánh nhau bể đầu luôn đó, nhưng mà nhiều khi họ không có bỏ nhau đâu. Nhưng mà nhiều khi cha, mẹ, anh, chị, em chỉ cần nói ra, nói vào vài câu thôi. Không biết là cái thương người con mình, người em mình có nhiều hay không. Nếu mà có thật sự thương không, nhưng mà ví dụ như đứa con đứa em vì nó về nhà nó nói ông chồng con thế này thế kia, ông chồng tôi thế này kia, là nó ôi thằng đó cái con đó hoặc là cái cô vợ đó không được cái mày bỏ đi, sẽ phán một cái câu bỏ đi. Thì trong cái lúc người vợ hoặc người chồng họ nóng giận, họ sẽ đang giận mà nghe có người giống như là đứng bên phe của mình đó Thanh Huyền và cô Bích Ti thì quyết định liền, hay quá, thấy người này nói là kêu mình bỏ cái là thấy hay quá là bắt đầu đùng 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 trong lúc nóng giận là không có suy nghĩ gì hết, bắt đầu là đi ra tòa ly dị. Nhưng mà người phụ nữ dù có 20 tuổi, 30 tuổi hoặc là 40, 50 thì người chồng có người chồng, người con, gia đình nó trong một cái gia đình nó không có phải chồng trước chồng sau, con anh con tôi nó vẫn tốt hơn, mà nếu mà bỏ qua được 9 bỏ làm 10 thì nó vẫn tốt hơn. Nếu mà gia đình của cô nghe được, nếu mà thấy cái chuyện này, nghĩ là khi con mình ly dị mà tốt cho con mình thì
nhưng mà không biết là chị có nghĩ tới là cưới nhau đã được 8 năm rồi chị, mà nếu như là nhiều khi 8 năm rồi tới phút này mà quyết định ly dị là chắc cũng phải là bao nhiêu năm là giống như là cố gắng giải quyết rồi chịu đựng rồi cũng vì con chúng ta.
Nhưng mà nếu mà nói cố gắng chịu đựng, đứa bé chỉ mới hơn 2 tuổi. Tức là ở 6 năm đó rồi, mới đây 2 tuổi chứ không phải là đứa con họ lớn rồi một thời gian thôi chịu không nổi thôi. Vì cố gắng 5-6 năm với con, đứa con mới 2 tuổi đây, tức là cũng cố gắng ở với nhau bao nhiêu năm cũng để có con mới sau này. Thì thật ra mình không có nghe được hai bên, nhưng mà người ta nói là xúi người ta đánh con chứ không xuống người ta bỏ vợ. Thì thường á, nhà cô Nhưng mà thấy cái trường hợp mình cũng hơi nóng tánh, là nhiều khi cái trường hợp nào mà không thích đó là cũng nhiều khi cũng muốn xúi bỏ lắm á. Nhưng mà cái mà nhà Quyên thấy thường sẽ ra đây, tại vì muốn nói là trong gia đình khi mà con cái mình nó đã đi lấy vợ lấy chồng rồi, nó có chuyện gì tự nó giải quyết, đừng có ý kiến vào cái chuyện đó của tụi nó. Tụi nó đã khi tụi nó lớn rồi, tụi nó phải chịu cái trách nhiệm cho cái cuộc đời của tụi nó vậy thôi. Xin mời cô Bích Ti đúc kết chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn những ý kiến của Nhã Quyên cũng như là Thanh Huyền và tất cả các quý thính giả ngày hôm nay đã sốt sắng mà góp ý vào cho trường hợp tâm sự của Khương Nguyễn ngày hôm nay. Bích Ti có xem được cái hình của baby, cháu bé 2 tuổi, cô bé baby này rất là xinh đẹp, dễ thương lắm. 2 tuổi nó múng ma múng mĩm mà rất là thương, phải nói ai nhìn cũng yêu hết. Thì đối với mấy đứa trẻ nhỏ như thế này đó, mà nếu mà bố mẹ ly dị đó, thì thật sự là rất là đau, rất là buồn. Bởi vì nó đang sống với bố mẹ mà nó lúc nào cũng bố mẹ mẹ má má hết, ba với má hay bố mẹ mẹ đó, mà nó về nhà mà bây giờ cháu bé này nó ở nhà ông bà ngoại nó, tức là bên mẹ vợ của Khương Nguyễn này. Bởi vì cái căn nhà này thì bây giờ Khương Nguyễn được quyền ở, hiện bây giờ được quyền ở bởi vì chưa có chính thức ly dị, và hơn nữa là chính người vợ cũng như người chị với là người em trai vợ đi qua dọn hết đồ của vợ đem qua bên nhà của bên vợ ở. Thành ra là chính họ dọn đi chứ không phải là Khương Nguyễn vũ phu đánh đập gì. Thành ra là Khương Nguyễn được quyền ở trong cái nhà này. Cái đây là cũng là cái điều may mắn cho Khương Nguyễn. Bởi vì có họ dọn đi chứ mình đâu có đuổi, mình có đánh gì đâu. Thành ra là Bích Ti nói là đây là một cái sự may mắn đó. Còn nếu mà ra tòa mà gặp ông luật sư giỏi đó thì ông sẽ lấy lại số tiền nào đó cho Khương Nguyễn, bởi vì số tiền nhà băng là của hai vợ chồng hết, mà bây giờ cô vợ thì của Khương Nguyễn này lấy hết rồi, lấy rút hết tiền ra rồi thì Khương Nguyễn tay trắng không có gì hết. Thì có thể mà ra tòa gặp luật sư giỏi họ sẽ lấy lại tiền. Đó là cái chuyện bất đắc dĩ thôi, Bích Ti không có muốn cái chuyện nó xảy ra. Thì Bích Ti chỉ có muốn hàn gắn cho hai vợ chồng, bởi vì cháu bé nếu mà hai người còn Khương ấy, thì Khương quả quyết là vẫn còn yêu vợ, vẫn còn thương vợ, thương con nhiều lắm, bởi vì với đau khổ với tâm sự với chúng ta ngày hôm nay. Còn vợ thì Bích Ti chưa không biết cái tình cảm của vợ của Khương Nguyễn như thế nào, nhưng mà dù sao chăng nữa, nếu còn nước còn tát, nếu mà sau khi mà cả tháng rồi, nếu mà bên bố mẹ hoặc anh em bên đó có khuyên nhủ thì bà xã của Khương Nguyễn nên nghĩ lại. nên nghĩ lại, bởi vì cái tương lai của này nó nhiều hơn. Mà nếu mà Khương Nguyễn từ trước giờ làm những cái chuyện gì mà không phải đó thì bây giờ Khương Nguyễn đã năn nỉ và đã sẽ sửa đổi sau cái chuyện ngày này, thì Khương Nguyễn sẽ học được cái bài học, có thể nóng tính thì có thể mình sẽ bớt lại cái chuyện nóng tính, hoặc là ăn nói không có đàng hoàng với vợ thì Khương Nguyễn sẽ cố gắng sửa đổi những cái chuyện đó. Thì mình phải cho Khương Nguyễn một thời gian, nên cho chồng mình một thời gian nào đó để chồng mình có thể thay đổi tính tình để mà gia đình được hạnh phúc lại hay không, chứ đừng có nên làm hấp tấp quá, cái điều đó không có hay lắm đâu, mà nó rất là đau khổ cho cả hai cũng như là cho tương lai của cháu bé. Đó là cái lời mà Bích Ti khuyên cả hai bên, đó là như vậy, cả Khương Nguyễn cũng như là bên bà xã của Khương Nguyễn. Và cô Bích Ti cảm ơn những lời tâm sự của Khương Nguyễn rất nhiều, và cũng như mọi người đều mong Khương Nguyễn bình tĩnh để giải quyết cái chuyện gia đình của mình. Và nếu làm cái gì tốt đẹp hơn thì nên làm, cũng như là mình cố gắng mình sửa đổi những cái gì mình đối với vợ không có được tốt đẹp cho lắm, không có được đàng hoàng, lịch sự cho lắm từ trước giờ thì nên thay đổi đi nhá. Và cô Bích Ti cũng mong nhận được cái sự kết quả vui vẻ giữa gia đình của Khương Nguyễn với bà xã, và mong rằng những người có quan hệ về máu mủ cùng với Khương Nguyễn cũng như bà xã Khương Nguyễn thì nên khuyên cả hai bên để mà làm lành, và nên nghĩ lại cháu bé, nó rất là dễ thương, nó đang cần sự yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Và bây giờ thì Bích Ti xin cảm ơn tất cả những sự chú ý lắng nghe của quý vị hơn một tiếng đồng hồ nãy giờ cho cái tâm sự của Khương Nguyễn ngày hôm nay, và kính chúc tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Cô cảm ơn Nhã Quyên và Thanh Huyền đã điều hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn cô Bích Ti cho chương trình của Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị có những chia sẻ gì mà quý vị muốn gửi đến cho cô Bích Ti, quý vị hãy gửi cho cô vào email là daobichti@yahoo.com, chữ ti là y dài nha quý vị. Và chương trình đến đây cũng đã đến phần kết thúc rồi, và sau một vài phần quảng cáo thương mại, xin mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo của Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM.
Nhã Quyên và Thanh Huyền xin kính chào cô.
Xin cảm ơn các anh.